Khẩn cấp ở rể, chương 181, khiến họ phải ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Quách, dù công việc bận rộn ông vẫn dành thời gian đến thăm tôi, vất vả cho ông rồi, thư ký Quách lại nói. Giám đốc Lâm, hành động dũng cảm dám làm việc nghĩa của cô đã cứu 24 cô gái trẻ ở thành phố Tam Giang, nói thế nào được nhỉ, dùng cách nói mê tín thì là người có công đức vô lượng mà đại hạn lại chưa đến thì Diêm Vương ngài ấy cũng không dám nhận. Lời nói của thư ký Quách mang theo vài phần dí dỏm, khiến mọi người có mặt đều bật cười, ông ấy lại dặn dò viện trưởng Lương, trong thời gian giám đốc Lâm ở bệnh viện nhất định phải sử dụng loại thuốc tốt nhất để đảm bảo hồi phục sức khỏe cho cô ấy. Mọi chi phí khi nằm viện toàn bộ sẽ do chính phủ chi trả. Viện trưởng Lương liên tục đồng ý, thư ký Quách và các lãnh đạo khác ở lại phòng bệnh nói chuyện với gia đình Lâm Thư Âm thêm một lúc rồi mới rời đi. Tiễn các lãnh đạo các cấp xong, Lâm Thư Âm đột nhiên phát hiện Hạ Vũ Tình cũng ở đó. Này, chị dâu, chị đến khi nào vậy? Sao vừa rồi em không thấy chị? Hạ Vũ Tình cười nhẹ nói. Chị đến đây lâu rồi. Nhìn cảnh tượng cảm động vừa rồi, trong lòng chị vô cùng xúc động, không nỡ lòng chen vào. Hạ Vũ Tình sắp xếp những bức ảnh vừa chụp xong, lại nói. Thư Âm, sự việc của em, chị đã ghi lại toàn bộ quá trình, đặc biệt là những bức ảnh vừa chụp ở phòng bệnh, chị sẽ đem về sắp xếp một chút rồi gửi lên lãnh đạo đài truyền hình. Lâm Thư Âm ngại ngùng cười nói. Chuyện này, thật sự không có gì để đăng mà. Diệp Vô Phong đã dùng máu để rửa tủy, tốn rất nhiều công sức giúp Lâm Thư Âm giải phóng 9 phần máu đông trong não. Viện trưởng Lương và một số chuyên gia đã kê đơn loại thuốc phù hợp, sử dụng phương pháp truyền dịch để loại bỏ một phần tắc nghẽn khác trên đầu Lâm Thư Âm. Còn lại những bộ phận nhỏ kia đã không còn gì đáng lo ngại nữa, chỉ cần nhập viện điều trị thêm 2 hoặc 3 ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Nhà họ Lâm ai nấy đều yên tâm. Trong nhà duy chỉ có Lâm Kiến Ba không thể hận hơn được nữa. Chào ôi, Lâm Thư Âm này sao mạng lại lớn như vậy? Lần này vậy mà cũng không chết. Bây giờ, Mạc Đông Lôi cũng đã chết rồi, Mạc Trường Hà thì giống như một con rùa chỉ biết rụt đầu lại không dám trả thù, ngay cả hai anh em phó thị trưởng Mã cũng bị ủy ban kiểm tra kỷ luật gọi ra nói chuyện. Rất có thể sẽ bị cách chức, lẽ nào Diệp Vô Phong thật sự không có cách nào kìm hãm được sao? Lâm Kiến Ba suy nghĩ cả một buổi chiều, mắt anh ta chợt sáng lên. Mình đúng là đồ ngốc, tại sao không thể giải quyết vấn đề bằng cách nghĩ ngược lại? Đối thủ chính của mình là Lâm Thư Âm, tại sao mình phải kìm hãm Diệp Vô Phong? Thực ra, mình có thể lấy lòng Diệp Vô Phong, dù sao thì anh ta cũng là người ngoài, không phải người nhà họ Lâm. Nếu anh ta và Lâm Thư Âm ly hôn, Lâm Thư Âm sẽ không có chỗ dựa, há không phải là để mình ra tay sao? Lâm Kiến Ba đưa tay ra lấy một vài bức ảnh trong ngăn kéo, những bức ảnh này cho thấy Diệp Vô Phong và Bạch Tinh đồng tay trong tay đi dạo ở Hồ Nhạn Tây. Hoặc là cảnh ôm hôn thân mật bên hồ. Vài ngày trước những bức ảnh này đã được chính tay Mạc Vân Xương giao cho Lâm Kiến Ba, Lâm Kiến Ba vẫn luôn không hiểu ý của Mạc Vân Xương. Hôm nay, anh ta cuối cùng đã hiểu nó. Tôi sẽ đặt một quả bom trước, tốt nhất là nên tách chúng ra đi. Lâm Thư Âm, chồng cô cho cô đội mũ xanh, tôi xem cô có thể chịu đựng được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc như vậy tất nhiên không thể tự mình làm, vì vậy Lâm Kiến Ba đã tìm đến em gái Lâm Thi Mộng của mình. Em gái bé nhỏ, em nhìn những bức ảnh này xem. Lâm Thi Mộng xem xong những bức ảnh, vô cùng ngạc nhiên. Anh rể vậy mà có quan hệ tình cảm với Bạch Tinh Đồng. Lâm Thi Mộng không biết rằng, khi Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng đi dạo ở Hồ Nhạn Tây, họ đã giả vờ là người yêu của nhau với mục đích dụ kẻ xấu xuất hiện. Lâm Kiến Ba lạnh lùng nói, Thi Mộng, hiện tại em gọi Diệp Vô Phong là anh rể, em thay đổi nhiều như vậy. Lâm Thi Mộng mặt đỏ lên nói, anh em là không hiểu anh tại sao phải đối nghịch với Diệp Vô Phong. Trước kia chúng ta không biết sự thật đều cho rằng anh ấy thật sự là phế vật. Cười nhạo anh ấy, chế giễu anh ấy, trêu chọc anh ấy. Nhưng có ai biết Diệp Vô Phong là một con rồng thật ẩn trong nhân gian, có thể khống chế mọi việc. Tình hình bây giờ anh đã thấy chưa? Đừng nói Mạc Trường Hà, ngay cả đội lính đánh thuê nổi tiếng quốc tế cũng không có cách nào gây khó dễ được Diệp Vô Phong. Hơn nữa, anh ấy vốn là anh rể của em, chỉ cần chúng ta nghe lời anh ấy sẽ không làm khó chúng ta. Nhà họ Lâm dưới sự lãnh đạo của anh ấy nhất định sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất có thể vượt qua Mạc Trường Hà trở thành hào môn số 1 ở thành phố Tam Giang. Anh nghe lời em đi, đừng làm vậy với anh rể nữa. Hãy thừa nhận lỗi lầm với anh ấy, nói không chừng anh ấy sẽ tha thứ cho anh, để công ty cho anh tiếp quản lần nữa. Lâm Kiến Ba thở dài nói, Thi Mộng, nếu Diệp Vô Phong thực sự tha thứ cho anh, chỉ có một khả năng. Lâm Thi Mộng hỏi, khả năng gì ạ? Lâm Kiến Ba nói, trừ khi Diệp Vô Phong trở thành chồng của em rể của anh. Như vậy, anh mới có thể có một tương lai tươi sáng. Lâm Thi Mộng lo lắng nói, anh đang nói nhảm cái gì vậy? Chuyện này làm sao có thể? Lâm Kiến Ba nói, tại sao lại không thể? Chút tâm tư nhỏ đó của em tưởng anh không biết sao? Anh biết em trong lòng hâm mộ Diệp Vô Phong, kỳ thực chuyện này không có gì sai, bất quá nữ tử đều sẽ sùng bái anh hùng. Bây giờ anh chỉ hận ông nội, tại sao lúc đầu ông không để Diệp Vô Phong làm con rể của mình? Khăng khăng cho Lâm Thư Âm nhặt được một món hời, Lâm Thi Mộng thở dài nói, lúc đầu mọi người đều cho rằng anh ấy là đồ phế vật. Lâm Kiến Ba nói, Thi Mộng anh cảm thấy Diệp Vô Phong rất tốt với em. Anh ta vẫn luôn không hề ghi hận việc trước đây em coi anh ta như phế vật. Ngược lại còn bất chấp nguy hiểm tính mạng trị độc cho em. Gần đây còn trả không ít tiền vật liệu xây dựng công trường cho em. Nếu em muốn cùng Diệp Vô Phong trở thành vợ chồng, cách duy nhất là khiến hắn ly hôn với Lâm Thư Âm. Lâm Thi Mộng lắc đầu, điều này tuyệt đối không thể. Anh ấy thích Lâm Thư Âm như vậy, đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Hôm qua ở bệnh viện vì điều trị máu đông trong não cho Lâm Thư Âm, anh ấy mệt đến nỗi nôn ra máu. Em nhìn thấy đều đau lòng, anh ấy thích Lâm Thư Âm như vậy, làm sao có thể ly hôn với chị ấy. Lâm Kiến Ba cười xấu xa, lấy ra những bức ảnh kia. Nhìn này, đây đều là những bức ảnh của Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng. Thi Mộng, Diệp Vô Phong là anh hùng, nhưng anh hùng sao lại không yêu phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ Bạch Tinh Đồng này rõ ràng biết Diệp Vô Phong là người đàn ông đã có gia đình, vẫn gạ gẫm Diệp Vô Phong, thật sự là không biết xấu hổ. Lâm Thư Âm kinh ngạc nói, e rằng Lâm Thư Âm vẫn không biết những thứ này đúng không? Lâm Kiến Ba nói, đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thư Âm không biết, nếu chúng ta tiết lộ những bức ảnh này cho Lâm Thư Âm, cô ấy chắc chắn sẽ đòi ly hôn với Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong đang đối lý, rất có khả năng sẽ ly hôn, đến lúc đó em sẽ có cơ hội. Gương mặt của Lâm Thi Mộng đầu tiên là niềm vui, sau đó là lo lắng. Không được, Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng có một chân rồi, ngay cả khi anh ấy và Lâm Thư Âm ly hôn, làm sao có cơ hội cho em được. Em như vậy không phải là giúp Bạch Tinh Đồng sao? Lâm Kiến Ba nói, sai rồi, theo phán đoán của anh, Bạch Tinh Đồng hiện là đội trưởng cảnh sát hình sự, đãi ngộ cấp phó cục trưởng, cơ hội được thăng chức là rất cao. Nếu cô ta mang trên mình cái danh người thứ ba, sau này còn có thể làm quan sao? Cô ta chắc chắn sẽ không kết hôn với Diệp Vô Phong, nhiều nhất cũng chỉ là làm nhân tình của Diệp Vô Phong thôi. Người trong giới chính trị, điều quan trọng nhất không phải là địa vị và quyền lực hay sao? Những lời nói của Lâm Kiến Ba đã hoàn toàn khiến Lâm Thi Mộng dao động, với sự ngưỡng mộ vô hạn dành cho Diệp Vô Phong, cô ta đã quyết tâm tự tay xử lý cơn bão này. Cách chương.